Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? Hồi nãy ngồi thiền có an tịnh không? Kính thưa đại chúng, hôm trước đó mình có nói đến Đức Phật dạy là khi mình thấy chánh pháp sắp diệt, có nguy cơ bị diệt, tức là hết đó, thì chúng ta phải có cái bổn phận chấn chỉnh. Chúng ta phải làm cho chánh pháp hưng thịnh, chúng ta phải làm cho chánh pháp được lâu bền. Thì hôm trước mình có nói chánh pháp đó, tức là cái thời kỳ Phật pháp còn hưng thịnh, giống như thời kỳ của Phật vậy đó. Rồi đến khi mà thời kỳ Phật mất rồi một thời gian dài sau thì bắt đầu nó trở thành ra tưởng pháp, tức là hơi ná ná thôi, không có chính thống nữa, tương tự vậy thôi. Giống như bây giờ đó, người ta chế những cái hoa giả đó, cái mình nhìn mình tưởng thiệt, không? Đó là tướng tượng vậy đó, giống giống vậy đó. Rồi cái cuối cùng là mạt pháp. Thì mình có nói đó là giáo pháp của Phật á, thì không có mạt. Cái lý do mạt là bởi vì chúng ta không có hết lòng chúng ta tu tập. Thì chúng ta thấy Phật pháp, chúng ta không có để tâm học hỏi, cho nên mới gọi là mạt. Hay là những người đệ tử Phật với nhau, chúng ta không có thương nhau, chúng ta làm đau khổ cho nhau. Thành thử ra nhiều khi chúng ta vô chùa rồi mà chúng ta vẫn có những cái phiền não, thì cái đó mới mạt đó. Chứ còn Phật pháp thì lời dạy của Phật thì không có mạt đâu. Nhưng mà chúng ta phải hết lòng để cho Phật pháp được lâu dài là chúng ta phải duy trì. Thí dụ bây giờ mình thấy ở đâu đó một cái ngôi tam bảo bị hoang phế, thì chúng ta phải có bổn phận ít nhiều chúng ta đóng góp để chúng ta làm cho cái nơi đó được phát triển tốt, tu sửa lại. Cái đó là mình nói về cái mặt hình thức. Còn cái mặt chính đó, mà muốn cho chánh pháp được lâu bền đó, là mỗi người phải nỗ lực tu tập. Thì khi ai cũng tu tập hết thì không bao giờ mà chánh pháp bị mạt hết. Mạt pháp là nó là một cái thời kỳ mà khi con người không có để tâm tới nữa, đệ tử Phật không có để tâm tới lời của Phật dạy nữa. Thì hôm nay đó mình học tiếp về một câu hỏi của Bồ Tát Diệu Huệ là làm sao để khi mình được hóa sinh. Thường thường á, Đức Phật dạy như thế này: lại nữa Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp được hóa sinh về cõi Phật, ngồi tòa hoa sen, sao gọi là bốn? Thứ nhất là đem các loại hoa quả mạt hương rải quanh Như Lai và các tháp của Phật. Thứ hai là không được gây tổn hại chúng sanh. Thứ ba là tạo tượng Như Lai ngồi nơi hoa sen. Thứ tư là sinh lòng tinh sạch đối với chư Phật và Bồ Tát. Phật dạy có bốn cách. Nếu mình muốn sau khi mình bỏ cái thân ở trong cái cõi đời này, mình được hóa sinh trong hoa sen và mình được sinh về cõi Phật, thì mình phải làm bốn điều. Thứ nhất là mình đem các loại hương hoa cúng dường cho Phật và tháp. Thứ hai là mình không có nên gây tổn hại chúng sanh. Thứ ba là mình phải tạo tượng Như Lai ngồi ở hoa sen. Thứ tư là mình có lòng tin trong sạch đối với chư Phật, chư Bồ Tát. Bây giờ mình nói cái chữ hóa sinh. Theo giáo lý của Đạo Phật á, chúng sanh có bốn cách sanh. Thứ nhất là sanh trong trứng, kêu là noãn sinh. Sinh trong cái bào thai, gọi là thai sinh. Sinh từ nơi ẩm thấp, gọi là thấp sinh. Cái thứ tư là từ một cái loài này nó biến qua cái loài khác, thì chúng ta gọi là hóa sinh. Như vậy thì bây giờ con người mình là cái gì sinh? Thai sinh. Con chim, con gà, con vịt, nó là cái gì sinh? Noãn sinh. À, rồi những cái con trùng ở dưới đất á, do ẩm thấp rồi nó sinh đó, thì cái đó là thấp sinh. Còn thí dụ như từ con lăng quăng nó biến thành ra con gì? Con muỗi. Cái đó gọi là hóa sinh. Như vậy thì mình thấy rõ ràng có bốn loài sinh không? Bốn loài sinh phải không? Hóa sinh đó, thí dụ người ta nói là mình sinh ở cõi cực lạc á, mình sinh ở trong đâu? Sinh trong hoa sen. Không có ai sinh hết trơn á, thấy không? Hoa nở ra thì mình nằm trong đó đó, thấy không? Rồi cái là hóa sinh, mình thấy Phật. Nhưng mà nhớ hóa sinh nó cũng hai loại hóa sinh. Thiện hóa sinh hay là bất thiện hóa sinh. Thiện hóa sinh là khi mình sống mình có làm lành á, thì mình hóa sinh vào cõi lành. Nhưng mà nếu mình làm việc xấu, mình làm việc ác á, cũng hóa sinh vậy. Sinh ở đâu? Ở dưới địa ngục. Ở địa ngục cũng là một hình thức hóa sinh, tại vì đâu có ai sinh, phải không? Địa ngục cũng là một hình thức hóa sinh, nhưng mà cái đó là hóa sinh xấu, không có tốt. Rồi bây giờ mình nói gần một chút. Thí dụ như mình đang sống ở trong cái cõi, mình đang làm những cái việc xấu. Rồi bây giờ ngày hôm đó mình tỉnh thức, mình không làm nữa. Bây giờ mình trở ra mình cũng sống, mình cũng sinh. Nhưng mà sinh từ đâu? Từ cái cõi xấu, mình hóa sinh ra cõi tốt. Còn nhưng mà ngược lại, nếu mình ở cõi tốt, mình không biết tu, mình không có biết dưỡng, mình cũng hóa sinh ở đâu? Ở cõi xấu. Thí dụ như thay vì mỗi cuối tuần, mình hóa sinh ở trong chùa, phải không? Mình không hóa sinh. À, mình đi kiếm những cái chỗ mà cho nó tốn tiền, tốn bạc. Mình đi tìm những cái nơi mà gọi là hao hơi tổn sức rồi đó, cũng là hóa sinh. Mình nói ví dụ như vậy. Hay là một cái em học sinh là đi học về không chịu hóa sinh ở trong nhà, phải không? Mà lại hóa sinh ở nơi ngoài đường, ngoài xá, quán cà phê rồi vậy, để cho một ngày nào đó rồi đánh lộn, đánh lạo, gây thương tích. Đó. Nhiều khi mình ở trong một cái hoàn cảnh tốt mà mình không biết hưởng, rồi mình cũng lại đi hóa sinh ở cõi xấu. Quý vị hiểu ý chữ hóa sinh không? À, bây giờ mình nói gần đây. Bây giờ á, mình muốn hóa sinh về cõi Phật hay là mình hóa sinh trong hoa sen? Hoa sen là gì? Hoa sen là một loài hoa, nó có bốn cái đặc điểm. Thứ nhất á, là hoa sen sinh từ ở dưới bùn. Hoa sen sinh từ bùn mà lên. Thứ hai đó là khi mà hoa sinh ra đó, cái hoa sen mà nó nở đó, thì ở trong cái hoa đó nó có cái gương sen, mà trong cái gương sen là nó có hạt, hạt sen, cái đó gọi là nhân quả đồng thời hay là hoa quả đồng thời. Thường thường á, các cái loài hoa khác á, các cái loại cây có trái đó là nó có hoa, xong rồi nó rụng hoa thì bắt đầu nó mới kết trái, có đúng không? Nhưng mà đặc biệt hoa sen là khác. Khi mà hoa sen nở ra thì ngay trong hoa sen cũng có cái nhân luôn, mà vừa là nhân mà cũng vừa là quả. Thường thường ta kêu là hạt sen, thấy không? Nhưng mà thật sự hạt đó cũng là quả của hoa sen. Cái đó ta gọi là nhân quả đồng thời. Và hoa sen khi mà mọc lên á, thì hoa với lá nó rời nhau. Quý vị đâu có thấy hoa, thường thường một cái hoa nó mọc, cái lá nó dính chung với cái cành hoa. Nhưng mà đặc biệt hoa sen là lá mọc riêng, hoa mọc riêng, có phải không? Rồi cái kế đến á, là ong bướm không có đậu, bay lên gần vậy thôi rồi đi chứ nó không có đậu. Rồi cái tế nữa là gì? Người ta không có dùng hoa sen để làm một cái loài hoa trang điểm. Tại vì ngày xưa bên Ấn Độ á, người ta hay kết hoa người ta đeo. Nhất là người ta hay dùng cái hoa vạn thọ đó, tại nó dễ trồng lắm. Mà nó thơm, nó cũng không có, nó cũng để ngoài, nó không có cần nước nhiều nữa. Cho nên quý vị nào mà đi qua Ấn Độ đó, người ta chào mừng mình á, người ta sẽ làm một cái vòng hoa qua vạn thọ, người ta trồng vào cổ mình để người ta chào mừng mình. Cũng giống như mình đi qua Hawaii á, thì người ta cũng làm một cái vòng hoa người ta đón mình. Còn nếu mà mình đi qua Tây Tạng á, thì cái phong tục của người Tây Tạng là người ta chào đón mình bằng một cái khăn màu trắng, khăn lụa màu trắng mà người ta dệt sẵn hết trơn rồi, người ta chia ra từng khúc hết rồi. Cái thì tới cái khúc đó, cái nó có những cái sợi chỉ tưa vậy đó, để mình lấy kéo mình cắt cho nó dễ. Xong rồi cái kéo ra khúc nữa, cái đúng vừa chừng một cái khăn vậy, cái tưa mấy sợi chỉ ta bán sẵn. Tại vì bên đó là người ta bán như vậy, giống như là một cái loại quà cáp mình phải để sẵn trong nhà, lỡ mà có khách tới cái là mình nghe nó có khách tới, cái mình vô mình đếm mấy người, mình kéo mấy cái khăn cắt chồng một chồng của ta về, cái lợi xá nhau rồi cái cúi đầu xuống, cái người kia chồng cái khăn lên đó. Giống như thí dụ như người Tây Tạng mà họ tới chùa, người Việt mình ta lễ Phật cũng vậy, là các sư Tây Tạng cầm sẵn một cái bông cái khăn màu trắng, cái lên lễ Phật xong rồi cái là giục cái khăn nó lên trên tượng Phật, thay vì chồng cái khăn lên cổ Phật. Nhưng mà nhiều khi tượng cao quá thì người ta làm không được á, thì người ta thảy một cái khăn lên cái tượng Phật. Hoặc là gặp các vị trụ trì, các vị tăng tu sĩ trong chùa là người ta đều chồng vào cổ mình cái khăn hết. Cho ai qua Tây Tạng là, hoặc là quý vị tường tiếp những phái đoàn Tây Tạng, Phật giáo Tây Tạng người ta đến chùa mình á, thì người ta cũng có những cái phong tục như vậy. Thì ngày xưa bên Ấn Độ người ta có cái phong tục là tặng hoa, này đeo một cái vòng hoa vào cổ để mà chào mừng. Nhưng mà đặc biệt người ta không có dùng hoa sen. Bây giờ mình nói tóm lại á, là cái hoa sen á, là một loài hoa mọc từ dưới bùn, để tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho một con người sống trong trần tục nhưng mà không nhiễm ô cái trần tục. Cái đó mới đặc điểm. Cho nên chư Phật luôn luôn đi đứng nằm ngồi trên hoa sen. Quý vị thấy không? Ta tạc tượng Phật phải không? Ngồi hoa sen, đứng trên hoa sen. Nhiều khi mỗi bước chân của Phật đi cũng đi trên hoa sen. Tại vì sao? Tại vì các ngài đi trong trần tục nhưng mà không nhiễm theo cái nhiễm ô của trần tục. Còn mình bây giờ mình tu hành cũng vậy. Mình là Phật tử, đệ tử Phật cũng vậy. Mình sống trong trần, nhưng mình đừng có để cái trần ô nó nhiễm ô mình. Mặc dù mình sống đây, mình vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn chi dùng mọi thứ, nhưng mình không có đắm chìm. Quý hiểu ý không? Cho nên mình tu hành, mình muốn ngồi hoa sen á, cũng dễ lắm. Mà chỉ khi nào mà tâm của mình đừng có nhiễm những cái tâm xấu, như là gì? Tổn hại con người, giống như này, sắp tới nè, tổn hại người. Thấy không? Tật đố, tham sân, thí dụ vậy. Cái đó gọi là mình sanh trong hoa sen. Cho nên á, chư Phật lấy cái chỗ đứng ngồi của các ngài. Rồi mình ý muốn nói gì nữa? Cái người tu mình phải nương tựa vào cái giáo pháp thanh tịnh để mình tu. Thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là khi thân miệng ý mình nó không có làm, không có nói, không có nghĩ những cái điều xấu, thì cái đó gọi là thanh tịnh. Cho nên á, người ta hay biểu tượng hoa sen. Chẳng hạn như mình nó chắp tay nè, để Phật tử mình gặp nhau mình chắp tay. Chắp tay đây là cũng một hình thức hoa sen đó, thấy không? Hoa sen này, hoa sen bút, nó từ đâu? Nó từ ở tấm lòng của mình, nó từ ở nơi cõi lòng của mình. Mình chào, mình xá người kia đó. Cho nên cái chắp tay này là tượng trưng cho một cái hoa sen. Cho nên không có cái ngại ngùng gì mà chắp tay hết trơn á, thấy không? Cho nên mình chắp tay đó, mình chắp cho đàng hoàng, đừng có chắp như vậy. Như vậy người ta tưởng mình đi múa kiểu ngoài miên, ta tưởng mình múa kiểu Thái Lan, thấy không? Mình chắp tay là mình chắp cho ngay ngắn, 10 ngón tay cho đứng vững. Và khi mình xá đầu cuối, biểu lộ gì? Hết lòng, thật tâm, thấy không? Cho nên mình xá đó, mình không có xá cái kiểu này. Mình là Phật tử thuần thành rồi, thấy không? Thuần thành là nó muốn chín rồi đó, giống như sen mà nấu trong hầm, nghĩa là chín rồi đó, thấy không? Mềm rồi đó. Thành thử ra khi mình chắp tay là mình chào nhau, mình xá cho đàng hoàng. Như vậy thì cái người mà muốn sinh về cõi Phật ngồi trên hoa sen, thì mình nói như vậy đó, mình muốn sinh trong hoa sen, mình muốn sống đời sống như hoa sen, thì mình phải làm gì? Thứ nhất là mình đem các loại hoa quả mạc hương rải quanh Như Lai và tháp Phật. Ngày xưa đó, cái thời Phật còn tại thế đó, mỗi khi người ta đến gặp Phật, người ta hay mua một bó hoa người ta tặng cho Phật, người ta để vậy đó. Quý vị biết không? Mà hồi xưa, thiệt là xưa của Ấn Độ đó, người ta hay kêu là thiêu hương. Tại sao? Tại vì cái xứ Ấn Độ nó nóng bức lắm. Nó nóng bức á, thành thử mồ hôi của mỗi người nó hay thoảng ra. Mà nếu trong một cái chúng hội mà người ta tập họp đông á, thì nó thường làm cho cái không khí ở chỗ đó nó hơi ngột ngạt. Thành thử ra người ta hay có cái tục lệ là đốt các cái loại hương thơm để làm chi? Để nó thơm lên, nó đuổi đi những cái mùi uế ở nơi thân của mọi người. Rồi dần dần cái tục lệ này nó mới đi vào những cái đình, những cái chùa trong Ấn Độ. Thì thời Phật cũng vậy. Người Ấn Độ á, khi người ta đến người ta gặp Phật thì người ta hay mang hương, mang hoa lên người ta để trước mặt. Giống như bây giờ mình đi thăm người ta, mình cũng hay tặng một bó hoa vậy đó. Thí dụ mình đón ai ngoài phi trường, người đó mới tới, hay là mình đi vô mình thăm bệnh, thí dụ vậy, thì mình cũng hay mua một bó hoa mình tặng. Thì ngày xưa thời Phật người ta cũng đem hoa người ta dâng cho Phật. Nhưng mà thường thường á, Phật ngồi thuyết pháp thì người ta hay để hoa xung quanh, thấy không? Để tượng trưng cho cái lòng thành kính của người ta. Tại vì hoa là một cái loại đẹp, tươi mát, thành thử ra muốn nói lên cái chỗ đó tươi mát, đẹp đẽ thì người ta hay tặng hoa. Rồi sau này khi Đức Phật mất rồi thì người ta vẫn giữ cái tục đó, và người ta mang hoa người ta để xung quanh tượng của Phật. Và sau khi Phật mất thì người ta đem xương cốt của Phật người ta để vô trong tháp, người ta thờ. Quý vị hiểu ý không? Và xây tháp nó có ba cái ý nghĩa. Thứ nhất á, là biểu nhân thắng. Biểu nhân thắng có nghĩa là để biểu tượng cái công đức thù thắng của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật là người đã dày cái công đức tu tập, rồi mang cái sự tu tập giác ngộ đó chan rãi cho tất cả chúng sanh, thấy không? Cho nên cái ý nghĩa mà xây tháp đó là biểu lộ lên, nói lên được cái công đức cao dày của Phật. Cho nên ta xây tháp, cái cao, cái chiều cao của cái tháp, tiếng Phạn gọi là stupa. Bây giờ mình cũng giữ cái chữ đó mình gọi luôn. Thí dụ như người ta nhìn cái tháp á, mình kêu là mình dịch cái thao cũng không đúng, nó chưa có đúng lắm. Cho nên không có cái chữ nào để dùng thì thôi mình dùng luôn cái chữ Phạn là stupa. Thì ở trong đó người ta thờ xá lợi của Phật. Cái đó gọi là sinh thân tháp. Hễ mà thiêu xong rồi mang xá lợi Phật để vô trong tháp, đó gọi là sinh thân tháp. Rồi nếu như mà người ta trong cái tháp đó ngoài, ở trên tầng trên nhất người ta thờ xá lợi Phật, và hoặc là có nhiều cái tháp không có xá lợi thì người ta để kinh điển người ta vô trong đó người ta thờ, thì cái đó gọi là pháp thân tháp. Pháp thân là gì? Là biểu không phải là xá lợi Phật, nhưng mà những quyển kinh sách, những lời dạy của Phật là một cái pháp thân khác của Phật. Quý hiểu ý không? Pháp thân tháp. Tháp có hai loại: sinh thân tháp hay là pháp thân tháp. Có nhiều khi không có xá lợi thì mình để kinh sách vô mình thờ, pháp bảo vô mình thờ. Rồi bây giờ cái lý do thứ nhất mà người ta thờ là gì? Là biểu nhân thắng, tức là nói lên cái công đức cao dày của Phật. Cái thứ hai á, gọi là linh tha tính. Chữ linh là khiến, tha là người. Thấy không? Tính tức là sanh cái niềm tin, khiến cho người khác sanh cái niềm tin ở nơi Phật Pháp, làm cho cái người ta chiêm ngưỡng, người ta chiêm bái mà người ta sinh cái niềm tin. Giống như ở bên Ấn Độ ngày xưa đó, khi mà Phật mất rồi thì xá lợi của Phật đó, được chia ra nhiều nước. Và ông vua A Dục á, ông đã xây 84.000 cái tháp lớn nhỏ khắp đất nước Ấn Độ để biểu tượng 84.000 pháp môn của Phật. Lớn nhỏ, lớn có, nhỏ có, vừa vừa có, đủ cỡ, đủ kiểu hết. Mà 84.000 cái khắp đất nước Ấn Độ để biểu thị 84.000 pháp môn của Phật dạy. Để làm gì nữa? Để ông tạo cái niềm tin cho tất cả mọi người rằng Đức Thế Tôn là một người đã có thật, đã sanh vào cái đất nước Ấn Độ và Ngài đã đem truyền dạy cái giáo pháp. Bởi khi ông ăn năn, ông hối hận những cái việc làm xấu ác của ông, thì ông muốn làm cái gì đó để cho người ta sanh cái niềm tin ở nơi chánh pháp, và cũng như để sám hối cái tội nghiệp của mình. Ông đã giúp đỡ cho chư tăng truyền bá Phật Pháp và đồng thời xây dựng chùa chiền. Thì trong đó ông vua A Dục xây tháp. Cái thứ ba, cái ý nghĩa thứ ba để xây tháp là gì? Là vị báo ân. Tức là vì báo ân mà xây tháp. Vì báo ân của Phật, vì báo ân sâu xa của Phật mà xây tháp. Rồi sau này các cái tháp được xây ở tất cả các cái nước Phật giáo, và đặc biệt là nước Tàu và Trung Hoa và Việt Nam. Xây tháp ngoài ý nghĩa để thờ xá lợi Phật, thờ kinh điển, còn thờ cái gì nữa? Thờ cốt, thờ di cốt của các vị hòa thượng đã viên tịch. Rồi có khi thì cho luôn người ta, Phật tử, cư sĩ, tại gia mang thân nhân của mình đến vào chùa để gửi vào tháp. Thì thường thường ta xây tháp 7 tầng. Xây tháp 7 tầng. Rồi xây tháp 7 tầng rồi chia ra. Tầng thứ nhất thờ xá lợi, thí dụ vậy. Tầng thứ hai thờ kinh điển. Tầng thứ ba là thờ linh cốt các vị hòa thượng. Rồi bắt đầu từ thứ tư đổ xuống thì cho các Phật tử để cốt thờ. Thì sau này thì cái đó là ngày sau này. Chứ ngày xưa là xây tháp vì để thờ xá lợi của Phật. Rồi bây giờ đó người ta thấy tháp cũng như thấy Phật. Quý vị có nhớ không? Pháp Hòa có giải thích ở trong một cái bài nói chuyện gọi là Đức Phật và năm biểu tượng đó. Thì trong đó Pháp Hòa có nói đến cái vấn đề chùa tháp. Thì người ta mang hương hoa, người ta đem vào trong chùa, trong tháp người ta cúng. Ý muốn nói cái gì? Hoa mạc hương là gì? Mạc hương là một loại hương bột. Còn cái hương mà mình cầm cái cây mà mình thắp bây giờ nó gọi là thiêu hương. Hương mà mình nó nắng thành cục, thành cây rồi mình đốt lên cho nó xong cái khói là thiêu hương. Còn hương mà người ta nhuyễn ra thành bột rồi người ta lấy than á, hoặc là cái chân nhang ta đốt rồi ta rắc nó xuống để cho nó cháy cái bột đó, kêu là mạt hương. Giống như Việt Nam mình đã cưa gỗ xong kêu kêu mạt cưa đó, mạt cưa tức là bột gỗ, bột của cái gỗ người ta cưa ra, cưa cây ra, mạt cưa. Rồi bây giờ mình gọi là mạt hương. Thường thường người Hoa đó, ở chùa người Hoa người ta hay là hay người ta hay dùng cái đó lắm. Cái phong tục của chùa người Hoa là không có đốt nhang ở trong chánh điện giống như người chùa Việt. Chùa của người Hoa đó là cái lư hương là người ta để trước cửa chùa. Rồi Phật tử, thí dụ như cái hallway của chùa mình đó, là người ta để cái lư hương ngoài đó đó. Rồi Phật tử muốn thắp hương đó là thắp đứng ở ngoài đó, xá vô rồi cắm ở ngoài đó luôn. Người ta không muốn mang vô trong chánh điện, nó nhiều khói quá. Rồi quý vị mà đi qua Trung Quốc á, là lư hương là nằm ngay ngoài sân luôn, ngoài sân luôn, thành thử người ta muốn đốt bao nhiêu cũng không ngại hết á, tại vì nó nằm ngoài sân. Còn chùa Việt á, thì cứ mỗi chỗ để một cái bát hương, thành thử là Phật tử mà đi chùa mà thắp mỗi chỗ một cây, mà trăm người ngàn người thôi mình hít sướng luôn. Thì người Hoa đó ở trong chánh điện á, người ta để một cái bình trầm, ở trong đó có một loại tro rất là nhuyễn. Thì khi tới giờ hành lễ đó thì cái vị hương đăng á phải bưng cái lư hương đó rồi làm một cái lỗ nhỏ nhỏ, xong mới múc một cái muỗng bột hương, mạt hương đó, múc một muỗng mạt hương này rải đều 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 trong cái lỗ đó, xong rồi người ta mới lấy than hoặc là lấy một cái nhang bự người ta thắp cho nó thành than đi. Người ta đứng, người ta mới rảy cái, bẻ cái than đó vô cho nó cháy cái bột hương. Sau khi nó cháy cái bột hương đó rồi, người ta mới múc thêm muỗng bột hương, người ta rải đều 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 vô trong đó cho nó ngúng hương lên. Xong rồi người ta lấy cái hương trầm á, cái gỗ trầm á, ta chẻ nhỏ từng cây ta để trong cái chén sẵn. Thì đến cái giờ mà hành lễ đó thì cái vị chủ lễ mới đi lên, trong khi đại chúng tán cái bài lư hương xạ nhiệt pháp giới mong huân, mà người ta tán chậm, thiệt là chậm, cái bài tán của người Hoa đó, thì cái vị chủ lễ bắt đầu bước ra chánh điện, từ từ nâng cái cây hương lên, mà không phải cầm như mình mấy ngón tay vậy đâu, ta cầm bốn ngón thôi, ta cầm cái hương lên, sao ta đưa lên ngang trán, ta dâng dày, không rồi xong rồi người ta mới cầm cắm cái hương nó vô đó, thì cái bột hương mà dưới cái thang đó đó nó đang ngúng ở dưới rồi. Thì cái cây gỗ trầm này cắm xuống một cái thôi là bắt đầu nó ngúng lên, nó ngúng, nó cháy cái gỗ đó lên. Đó, lư hương xạ nhiệt là vậy đó. Lư hương xạ nhiệt à, cái người ta cắm vô như vậy. Rồi, và chỉ có vị chủ lễ đại diện lên cắm như vậy thôi. Còn thí dụ như có những cái lễ nào mà gia chủ người ta mời đến người ta làm lễ đó, thì mình mới cho gia chủ tuần tự lên cắm hương kiểu đó. Còn bình thường cái lễ là chỉ có vị chủ lễ làm thôi. Đó, chùa người Hoa là chỉ thắp một cái bình hương ở trên chánh điện nhỏ vậy ngay bằng Phật, tới giờ tụng kinh thôi. Còn bình thường ai muốn đốt hương gì là đốt ở ngoài. Thì cái hương đó kêu là thiêu hương, còn hương bột kêu là mạt hương. Thì Đức Phật dạy, người muốn sinh về cõi Phật hay là ngồi trên hoa sen, thì người đó thứ nhất là đem các loại hoa quả mạt hương rải quanh Như Lai và tháp Phật cúng dường. Chút xíu nữa, bây giờ mình nói cái sự thôi nha, chút xíu mình nói cái lý. Cái sự tức là về cái hình thức. Cái hình thức là mình, bây giờ mình tu, có ai đệ tử Phật hay là người nào tu mà muốn về cõi xấu đâu, phải không? Mình tu theo Phật rồi mình cũng muốn sau khi mình chết thì mình cũng về cõi lành. Thôi bây giờ mình nói cái gần gũi hơn đi, mình sống trong đời đâu có ai muốn có những cái kết quả xấu đâu. Ai muốn cuộc đời mình nó cũng gì? À, kết quả nào nó cũng tốt hết, cho nên mình mới có cái tục lệ là dâng trái cây cúng. Bởi vì trái cây là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho quả. Mình kêu quả, quả này quả kia đó, phải không? Mà trước khi nó thành quả nó là nhân, có phải không? Trước khi nó thành quả nó là nhân. Thì bây giờ đó, mình đi mua mình trái cây đó, mình phải lựa cái quả tốt mình mới mua. Cũng như vậy, mình sống trong đời, mình làm cái gì mình cũng phải lựa cái quả nào cho mình biết cái quả đó là, cái kết quả này nó tốt mình mới làm. Thì khi sống mình làm được như vậy thì chết, cái quả lành của mình là sanh về cõi lành. Cái chuyện mà gọi là sanh về cõi Phật ở đây đó, ý muốn nói là sanh về cõi lành. Thấy không? Mà sanh trong hoa sen có nghĩa là mình sống mà mình không bị nhiễm ô. Mà không nhiễm ô là mình sanh trong hoa sen, là mình về cõi Phật. Đó, hiểu ý không? Thì cái thứ nhất là mình đem hương hoa quả hương cúng dường cho Phật và tháp, bởi vì Phật là người giác ngộ, mà mình muốn hướng đến cái chỗ giác ngộ là mình phải hướng về cái quả lành. Thấy không? Cho nên á, quả là gì? Quả ở đây á, cũng có tượng trưng cho cái nhân quả mình làm đó, cái việc của mình làm. Còn cái hương này là hương gì? Hương này là cái hương đức hạnh của mình. Cho nên trong Kinh Pháp Cú có một câu đó: dù là hoa chiên đàn hay mạc lợi, không có một hương hoa nào bay ngược được chiều gió, chỉ có hương của người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Bây giờ ví dụ mình thắp cây nhang trầm mà loại cực mắc, gọi là hương trầm thứ thiệt đó, trăm đồng cây, mà nếu nó thơm bao nhiêu, bớt quá thơm cái chánh điện này thôi, mà nếu mà hạnh phúc nữa là thơm thấu xuống dưới trai đường thôi, nhưng mà hết cái hương đó, cái nó hết. Nhưng mà cái hương đó, hương của người đức hạnh á, thì không phải, nó chỉ phản phất ở trong cái vùng này, mà nó phản phất khắp mọi nơi. Cho nên mình cắm hương cho Phật đó, mình thắp hương cho Phật đó, là để tượng trưng rằng con nguyện con sống làm sao mỗi ngày cho cái hạnh đức của con nó tỏa ra, nó thơm tho ngào ngạt như cái hương này nè. Cái ý nghĩa thắp hương là vậy đó. Rồi cái ý nghĩa dâng trái cây là vậy đó, là mình nguyện sống cho có kết quả tốt. Và cái kết quả cuối cùng của mình là sanh về cõi lành, phải không? À. Rồi bây giờ cái điểm thứ hai đó là mình không gây tổn hại cho con người. Mình không gây tổn hại là sao? Tức là mình không gieo rắc những cái phiền não, những cái khổ đau cho người khác. Mà ngược lại, mình phải làm cho người ta sanh cái tâm hoan hỷ, tinh tấn. Có nhiều khi mình chưa làm lợi ai hết mà mình lại làm tổn hại cho người khác, cái đó không nên. Mình không làm lợi cho người ta thì thôi, chứ đừng thêm gây thêm cái tổn hại. Đó. Cho nên là một trong những cái thực hành mà gọi là không gây tổn hại đó, thì mình người Phật tử mình hay tập ăn chay là vậy đó. Thấy không? Trên cái hình thức rất là căn bản nhỏ mà mình trong cái khả năng phạm vi của mình đó, làm được đó, là mình tập ăn chay, tức là ngày hôm đó mình bớt không ăn những con vật. À, cái đó là tập cái hạnh từ bi đó, theo cái tinh thần của Bồ Tát đó. Cho nên đó, mình phải làm cho người ta có một cái đời sống an vui. Tại vì mình tin, hôm trước mình tin cái gì? Mình tin có nhân quả. Mình gieo cái nhân xấu thì mình gặp cái quả xấu. Cho nên mình vì sợ gặp cái quả xấu, mình không có dám gây tổn hại cho người khác. Cái thứ ba là mình tạo tượng Như Lai ngồi nơi hoa sen. Tức là mình nói lên một cái ước vọng, mình gây cái duyên lành với Phật Pháp. Mình gây cái duyên lành là mình cũng muốn mọi người cũng được đi về đó. Cho nên mình hay tạc tượng, mình hay cúng dường tạo tượng. Giống như thỉnh thoảng cái mình nhận được thư kêu gọi ở bên Việt Nam, người ta nói là xin mình giúp đỡ cho xây chùa hay làm này làm kia. Mà đặc biệt là người ta nói mình khỏi lo tượng Phật. Vì người ta mà nghe xây đắp tượng Phật ở đâu á, là người ta phát tâm đầu tiên nhất. Chứ còn mà sửa chùa đồ này kia, người ta cũng đóng góp vậy nhưng mà không bằng. Tạo tượng là người ta thích. Tại vì sao? Người ta nghĩ là tạo ra được một cái tượng trang nghiêm rồi là bao nhiêu người lại, phải không? Bao nhiêu người kính lại là mình phước dữ lắm. À, theo cái quan niệm của người ta như vậy. Nhưng mà mình cũng quên là không có cái chỗ thì cái tượng nó ngồi đâu. Cho nên cái nào cũng quý hết á. Cho nên mình mà giúp đó, mình không có câu nệ. Mình không có câu nệ là thí dụ như nó, ô tôi chỉ giúp xây chánh điện thôi, còn bây giờ xây nhà ăn tôi không giúp. Thí dụ vậy đó. Không? Thì nhà ăn thì nó cũng đất của già lam, đất của chùa. Không? Mà bây giờ có cái chỗ cho người ta ăn uống cho đàng hoàng thì thân thể người ta khỏe mạnh, người ta có khỏe mạnh người ta mới xây đắp, người ta mới xây dựng được, thí dụ vậy. Cho nên mình trong cái khả năng của mình làm được chỗ nào cũng quý hết á. Mình đóng góp được cái gì cũng quý hết. Thậm chí xin lỗi, mình giúp cho người ta làm cái nhà cầu cũng quý nữa. Cho quý vị biết không, Pháp Hòa nghe kể là có một vị sư bà ở nước ngoài, sư bà về Việt Nam mà sư bà đi Yên Tử đó. Thì sư bà thấy từ cái con đường lên núi Yên Tử nó xa quá mà không có nhà vệ sinh. Cho nên người ta khi mà người ta mắc giải quá rồi thì người ta làm bậy. Cho nên từ nó làm cho một cái thánh địa trở thành ra cái nơi ô uế. Cho nên sư bà phát tâm làm những cái nhà vệ sinh dọc đường từ ở dưới chân núi lên Yên Tử. Ai dám nói việc làm đó không có công đức? Nhiều khi công đức còn hơn nữa. Tại sao vậy? Vì không có nghĩ việc đó là nhỏ mà không làm. Mà một vị Bồ Tát á, là người ta thấy được cái căn cơ, cái chỗ cần thiết của chúng sanh mà các ngài tạo, các ngài làm. Cái đó là cái cần thiết mà. Có phải không? Cho nên quý vị thấy á, ở đây nè, cái xứ ngoại quốc này nè, thứ nhất là bãi đậu xe, thứ hai là nhà vệ sinh. Có phải không? Mình muốn xây dựng bất cứ một cái gì, người ta hỏi mình vậy chứ, thành viên của mình bao nhiêu người? Mình nói 100 người đó, họ bắt mình có 50 cái parking lot, tức là 50 cái bãi đậu xe. Tại vì người ta tính bổ đầu, hai người đi chiếc xe. Đồng thời nếu mình mà nghĩ rằng mình khai cho nhiều để họ thấy cái lực lượng của mình đó ha, mình cũng chết. Như có lần mình xây chùa, mình mới vô mình nói cho lực lượng cho ngon nha. Mình nói tín đồ mình 200 người mỗi tuần. Họ nói vậy thì mỗi bên phải 10 cái washroom. Một tuần lễ thì bất quá là xài vậy thôi, chứ ngày thường 10 cái washroom chùi rửa dịu gì nói. Cái sao mình xuống mình nói mình còn 50, họ nói à vậy thì 5 washroom đủ rồi. Mình nói ví dụ vậy đó. Thậm mình mới thấy rằng á, cái đó là cái thực tế. Có phải không? Nhiều khi mình nói ai mà đi nói mấy cái chuyện kỳ cục vậy, nhưng mà không, đó là cái thực tế. Ở cái xứ này mà mình mở một cái tiệm tùng mình làm ăn mà không có cái bãi đậu xe là coi như mình mất khách hết 70% rồi. Mùa giờ trưa người ta ra có nửa tiếng, một tiếng đồng hồ mà người ta vô mà đi kiếm, đi lái vòng vòng mà kiếm chỗ đậu xe 15 phút là người ta thấy mệt rồi. Cho nên muốn có cái chỗ, muốn có khách làm ăn tốt, thường thường người ta đi coi chỗ đó, là cái vấn đề cái bãi đậu xe. Thì ở đây cũng vậy. Cho nên không, mình không làm tổn hại đó, mình làm lợi cho người khác đó, nhiều khi những cái chuyện nó rất nhỏ, mình không để tâm để ý, nhưng mà thật sự nó rất cần. Nó rất cần. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là ở chùa mình mùa đông thì cái đường đi vô đi ra nó rất là bất tiện. Phải không? Mà mình tới mình thấy là cái chỗ này là nước hay là tuyết gì đây, mà cái nguy cơ một lát mà bác nào mà không để tâm là té. Thí dụ vậy mình tới mình lấy cái khăn hay cái cây lau gì đó mình làm cho chỗ đó khô lên. Hay là mình đi vô trong nhà bếp mà mình thấy có một cái vũng nước do rửa chén vừa rồi còn để lại, mình lấy khăn mình lau vì mình biết mình đã có người té. Rồi mình sợ vậy cho nên mình không làm nữa. Đó. Nhiều khi những cái chuyện nhỏ đó mình không quan tâm, mình nghĩ là mình phải nghĩa là làm cái gì to lớn lắm thì mới gọi là đóng góp công quả. Nhưng mà không, bất cứ một cái việc lành nào mình làm nó đều có cái thiện tâm tốt hết á, nó đều có cái kết quả tốt hết. Cho nên á, mình không gây tổn hại, mình tạo tượng, mình kết duyên. Cho nên á, mình tạo tượng cái là mong muốn cũng được sanh ngồi trang nghiêm với chư Phật. Đó là cái điều thứ ba đó, là tượng tạo tượng. Cho nên mình mới nói là Pháp Hòa mới nói cái vị sư bà đó. Mà cái điều đó Pháp Hòa thấy rất là hay, đúng không? À, nếu mà mình không có làm ra những cái đó thì người ta đi tùm lum tà la, thì nó làm cho cái chỗ đó dơ quế thêm nữa. Thôi bây giờ mình đóng góp, mình làm rải rải ra, họ có đi, có chỗ đi cho đàng hoàng. Rất là hay. Rồi bây giờ cái điều thứ tư á, là sinh cái lòng tin trong sạch đối với chư Phật. Người ta thường nói rằng á, tín tâm á, là cái căn bản đầu tiên để đi vào đạo. Hay là mình sống ở trong đời, mình muốn làm bất cứ một cái việc gì mà mình không có cái niềm tin á, thì mình không có làm được. Thí dụ bây giờ mình muốn làm mà mình muốn mở cửa làm ăn, hay mình muốn làm bất cứ cái gì mà mình không có tin nổi mình đó, thì sao mình làm, phải không? Cho nên niềm tin đó, nó gây ra, nó tạo ra được rất nhiều những cái việc làm tốt thiện sau này. Cho nên mình tin là gì? Tin là cái ở cái khả năng của mình. Cho nên Đức Như Lai có khả năng diệt trừ khổ não, đưa đến giải thoát. Chúng ta phải phát khởi niềm tin sâu xa chắc chắn như thế. Giáo pháp của Phật có khả năng giúp cho mình giải trừ những khổ não, mình phải tin như vậy. Và khi mình tin, mình tu rồi, mình có kết quả rồi, thì mình phải làm gì? Mình phải đem cái niềm tin này, mình gieo rắc cho người khác, để họ có cái niềm tin giống như vậy. Nhưng mà nhớ là phải có niềm tin trong sạch. Ở trong này là kinh dạy rõ nha, niềm tin trong sạch. Thí dụ như bây giờ có một cái niềm tin á, mà mình không có bát, nhưng mà mình gọi là không có thuần túy của đạo Phật. Thí dụ như mình tin là mình đem 50 đồng mình để dưới cái lư hương của Phật á, không, rồi cái hết năm đó là coi như mình nhận được rất nhiều những cái lực của Phật, xong rồi mình lấy 50 đồng đó ra mình đi mua vé số. Mình nói ví dụ như vậy. À, rồi cái lần sau cái mình thấy mình trúng được 10 đồng rồi, nó ồ vậy là linh rồi đó. Nhưng mà tại vì mình linh nó được 10 đồng. Rồi lần sau mình tiếp tục mình làm nữa. Thì cái đó cũng là một loại niềm tin, nhưng mà không phải niềm tin chân chính của đạo Phật. Cái niềm tin chân chính của đạo Phật là tin Phật là người đã giải thoát giác ngộ và một bậc thầy chân chính để đưa mình. Chứ không phải tin Phật là ông thần, ông thánh có quyền năng ban phép giáng họa cho mình. Không bao giờ mà quý vị nghe trong kinh nào Phật nói quý vị tin tôi đi. Không. Mà cái niềm tin mà, cái đức tin mà tin để mà được đi lên cõi mà Phật đã tạo sẵn là chờ mình chỉ cần tin thôi đó. Thì đạo Phật không có cái tin vậy. Cái đó là tin thôi mà chưa có tính. À, hai cái chữ nó khác nha. Tin á, là mình mới có bắt đầu tin thôi, rồi bắt đầu mình suy tư, mà theo cái lời Phật dạy là phải nghe, phải suy nghĩ, phải thực hành đó, lâu ngày thuần thục bắt đầu nó tính. À, cho nên chúng ta gọi là thâm tính. Thâm tính là tin sâu. Ví dụ mình kêu là thâm tính nhân quả, là tin sâu cái nhân quả. Mình mà chưa tin nhân quả là mình còn tạo tội dài dài. Mình mà chưa tin sâu nhân quả là mình vẫn còn đi tiếp tục gây đau thương cho người khác bằng cái lời nói, cái hành động, cái ý nghĩ của mình. Thấy người ta thành tựu mình cũng không thích. Mình sanh cái tâm ganh ghét, cái mình đi nói xấu, nói tốt. Ví dụ vậy. Vì mình chưa tin nhân quả. Và mình không có tin rằng á, mình sống mà không có thánh thiện thì con cái mình nó học theo những cái cách sống không thánh thiện đó. Mình chưa tin cho nên mình cứ tạo tác. Cho mình phải tin, tin sâu nhân quả. Những cái gì mình không làm lợi cho người ta thì thôi, nhưng mà đừng có hại. Và nếu mình thấy người ta làm được việc mà mình không có khả năng mình làm, và mình cũng đem, đừng có đem cái tâm bình phẩm của mình theo cái thành kiến của mình á. Không, quý vị nhớ không? Ở trong cái lời quán nguyện của Đức Văn Thù Sư Lợi đó, con không nguyện không có bình phẩm người khác bằng những thành kiến hẹp hòi cố chấp của mình. Mà cái đó cũng là cái giới thứ 10 của người Phật tử thọ thập thiện, là tham sân si. Vì có si, si là si mê, cho nên mình mới thấy có một chiều, mình mới cố chấp vào cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết của mình, cho nên rồi mình đi gán cho cái người khác vào cái bởi cái thành kiến hẹp hòi đó của mình, cho nên cái đó cũng không được. Cho nên cái người Phật tử thọ thập thiện đó phải tu ba cái giới của ý đó, là tham sân si, mà si là cái vô minh. Vô minh là gì? Là không có sáng, mình chỉ nhìn theo một cái chiều của mình thôi. Cho quý vị thấy á, bây giờ cái người mà người ta có thấy biết cỡ nào đi nữa, nó cũng hạn hẹp không? Cũng hạn hẹp. Cho nên nhân quả muốn tìm cho ra được một cái bằng chứng cụ thể của nhân quả bất khả. Tại sao vậy? Tại vì cái hiểu biết của mình nó chưa đủ, cái thấy của mình nó còn hạn hẹp lắm. Bây giờ Pháp Hòa nói con mắt Pháp Hòa rất là tỏ nè, nhưng mà nếu mà Pháp Hòa mà thấy xa là thấy cỡ nào? Thấy cỡ chừng đây ra cửa đó thôi, chứ bây giờ cách một cái bức tường là Pháp Hòa chịu, không biết cái gì ngoài kia. Có phải vậy không? Chứ mình phải biết rằng cái thấy của mình nó cũng còn hạn hẹp lắm, cái hiểu của mình nó còn hạn hẹp lắm. Cho nên á, khi mà mình nghe giáo pháp đó, mình mới có thức à. Tức là mình nghe bằng cái tri thức của mình thôi, nhưng mà mình chưa có tu, cho nên mình chưa có phát trí. Thấy không? Tri là mình mới có học thôi. Còn khi nào mình tu rồi bắt đầu nó phát trí, cho nên tri trí nó khác. Trí này là trí tuệ, còn cái kia là tri thức của thế gian. Mà nếu mà mình đem cái tri thức thế gian vô, mình áp dụng trong đạo thì nó lại càng xa nữa. Cái kia là cái đời rồng rặc, cái này là cái đạo thuần túy. Mà cái đời với cái đạo mà đem cái thế gian đó mà vô, mà mình gắn ép trong này thì nó không được. Cho nên một trong bát nạn mà Phật nói đó, một cái nạn lớn cho mình mà không có học hỏi gì được nữa là thế trí biện thông. Hiểu biết rất là nhiều về những cái thế gian, cái đó không phải là không tốt nha, nhưng mà bởi vì mình chấp vào cái biết của mình đó, cho nên rồi mình không học nữa, cái đó mới nạn. Chứ không phải nói vậy rồi mình không chịu học, tôi không học gì nữa hết, tôi học kinh. Không phải, mình biết thì mình cứ biết chứ, nhưng mà phải nhớ rằng mình phải giải thoát cái đó. Mình phải biết rằng cái mình hiểu theo thế gian đó chỉ là cái học thôi, nó chưa phải là cái trí. Cho nên những cái mà chúng ta thấy biết đó, trong đời đó, chưa phải là cái chánh kiến. Chánh kiến là khi nào mình thấy nó đúng sự thật. Còn mình nghe người ta nói lại thì chưa phải là chánh gì, chánh văn. Nghe chưa có chân chánh. Còn bây giờ là mình nghe chưa có phải là đế thính. Đế thính là nghe cho thật đúng, nghe cho thật kỹ. Còn mình nghe nói lại thì chưa phải là đế thính. Cho nên chính vì vậy, cho nên hàng ngày mình cũng hóa sinh, mà hóa sinh đi đâu? Hóa sinh vào những cái cõi khổ đau, thay vì mình hóa sinh vào cõi lành. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nha. Mình đi làm, hay là mình đang ở đâu đó, mình đang đụng một cái chuyện rất là bực. Thôi đừng ở đó nữa, tại vì mình ở vòng vòng đó là mình càng thêm bực. Mình bước ra ngoài, mình đi bộ chút xíu cho nó thông thả, mình tiếp xúc với trời xanh mây trắng để cho cái tâm mình nó lắng xuống đó. Mình hóa sinh rồi đó. Hồi nãy mình đang ở địa ngục á, phải không? Thì ngay cái giây phút kia cái mình là hóa sinh. Rồi bây giờ cái bước của mình là, hồi nãy mình bước trên lửa, cho nên hỏa diệm. Hồi nãy mình bước trên hỏa diệm, mình bước ra ngoài một hồi là hóa hồng liên. Cho nên với cái chỗ mình đi nó mới gọi là Thanh Lương Địa Bồ Tát. Mình tụng hoài cái bài đó nhớ không? Dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên đó. Thì trong đó có một câu là hỏa diệm hóa hồng liên. Hồi nãy mình ngồi trong lò lửa cũng là hóa sinh đó. Mới đầu chưa ai chọc mình hết á. Mình đang trong cái tâm bình lặng phải không? Mình đang ở thiên đường. Bay bổng như ở thiên đường vậy đó. Cái tự nhiên ai chọc mình cái mình đứt dây thần thông mà rớt xuống hỏa diệm. Rồi một hồi cái thì ngay cái hỏa diệm đó mình ý thức được liền, mình bước ra khỏi cái hỏa diệm đó gọi là hóa hồng liên. mà mình phải mượn cái, mình phải có cái quạt gì? À, cái quạt ba tiêu. Cái quạt ba tiêu là cái quạt gì biết không? Cái quạt bằng cái lá chuối. Quý vị có coi phim Tây Du Ký không? À, mình phải có cái quạt ba tiêu. Mà hình ảnh cây chuối là hình ảnh con người vô ngã. Bị gì cây chuối á, nó từng bẹ nó ráp lại. Mà lột cái bẹ đó ra, lột từng lột hồi, không, nó không có cái lõi của cây chuối. Khi mà từng nhiều cái bẹ chuối nó ráp lại thì mình gọi là cây chuối, đúng không? Nhưng mà khi mình bẻ ra từng bẹ thì rồi, không có cây chuối. Chứ cây chuối nó đâu có ngã. Chứ cái người tu là phải học cái hạnh của cây chuối. Học hạnh của cây chuối là không có cái chấp vào ta, vào mình. Mình là vô ngã. Và chỉ khi nào mình vô ngã được thì mình mới sanh ở hoa sen, đi trên hoa sen, ngồi trên hoa sen. Và muốn đi qua khỏi cái biển lửa đó, đi qua khỏi cái quả diệm sơn, thì mình phải biết rằng mình không là gì hết. Cái ngã mình không còn. Tắt được cái ngọn lửa đó thì mình mới có thể đi Tây Phương được. Chứ cái câu đó đó, hỏa diệm, hóa hồng liêm, hỏa diệm là lò lửa. Ngay cái giây phút đó nó hóa thành ra sen hồng. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Địa là đất, Thanh Lương là trong sạch. Ngay cái giờ phút mình ngồi đó, đất của mình đó trở thành là đất trong sạch. Đất chỗ mình ngồi là một nha, mà sâu sắc hơn đất gì? Đất tâm của mình nó trở thành là đất thanh lương. Để vì tâm của mình nó nung đốt, nó phiền não. Có phải không? Cho nên mình không có thanh lương được. Bây giờ tâm của mình nó lắng xuống rồi thì cái đất tâm của mình nó trở thành ra thanh lương. Cho cái bài đó ý như vậy đó. Thanh lương địa nó hai nơi. Đất tâm mà thanh lương được rồi thì chỗ nào mình ngồi nó cũng thanh lương hết á. Đất tâm mình mà thanh lương được rồi, mình an tịnh được rồi thì chỗ nào mình cũng ngồi thanh lương hết. Cho nên đó, mình phải có một cái niềm tin sâu xa. Bây giờ mình nghe lời của Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy nè. Rải hoa chánh pháp nghĩa là tuyên thuyết chánh pháp. Rải hoa cúng dường là ý muốn nói là mình phải đem cái chánh pháp mình rải ra, mình ban rải ra. Mình mang cái lời dạy, mình cái lời thánh thiện mình rải ra ngoài. Chứ còn nếu mà mình mang chỉ mình chỉ mang hoa tới mình cúng không á, được thì chưa đủ ý. Chờ hồi xưa ở Việt Nam mình có cái bài hát á, Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay đó, nào cùng chúng ta kết nên một đài sen, cùng làm sao cho ánh đạo vàng rạng ngời bốn phương, muôn nơi thấm nhuần Phật giáo Việt Nam. Ông nhạc sĩ Lê Cao Phan ông có viết cái bài đó, và bây giờ đã trở thành ra cái bài chào cờ Phật giáo Việt Nam. Trong đó có một câu là Phật giáo Việt Nam rải rác khắp năm châu từ đây. Thì có nhiều vị mới nói không, mình phải sửa là Phật giáo Việt Nam sáng chói khắp năm châu từ nay. Thôi cái chữ rải cũng được, chữ rải tức là mình đem đi. Thấy không, mình rải đi. Cho nên quý vị có nhớ không, ở trong Kinh Di Đà đó diễn tả cái đời sống của cõi cực lạc làm sao nè. Buổi sáng, mỗi người có một cái giỏ, đi hứng hoa, đi đâu nữa? Đi cúng dường chư Phật, nhớ không? Cõi cực lạc đó, đi cúng dường chư Phật, đến giờ ăn trở về đất nước của mình, ăn cơm xong đi kinh hành, sung sướng không? Cõi cực lạc đơn giản vậy đó. Một trong những cái mà vui sướng của cõi cực lạc là không có lo đi làm. Về trên đó là cái tuổi là tuổi hoa sen chứ không phải tuổi con trâu nữa. Ở cái nước ngoài này là không cần ai tuổi gì hết. Qua đây rồi là ai cũng một tuổi thôi, tuổi con trâu. Thì cái hứng hoa đó là gì? Hứng hoa đó là tượng trưng cho những cái điều cao đẹp, phải không? Những cái điều cao đẹp. Và mình đem để mình cúng đây, ý nói là mình đem cái điều cao đẹp đó, mình đem rải đến khắp mọi người. Và cái tâm niệm của mình cũng không có mong cầu gì hết, cũng rất đơn giản. Cũng giống như cái chuyện gọi là gì, ăn cơm rồi đi bộ vậy. Mình làm mà mình không có cần phải đòi mong người ta làm gì cho mình hết á. Mà cái hình ảnh mà bay đi khắp mười phương cõi nước mà hướng hoa đó, để tượng trưng cho cái con người tự tại. Cái người mà khi mà không có phiền não khổ đau rồi, có ràng buộc ở đâu, cho nên họ tự tại lắm. Sáng chỉ cần xách cái giỏ họ đi, thấy không? Mà hoa là lúc nào cũng có hết. Mình biết tiếp nhận giáo pháp một cách rõ ràng như vậy. Cho nên ngài Đạt, tổ sư Đạt Ma mới dạy mình đó, rải hoa chánh pháp, nghĩa là tuyên thuyết chánh pháp, hành xử và suy nghĩ theo chánh pháp, đó gọi là cúng dường đệ nhất. Nhớ nha, mình hành xử và mình suy nghĩ theo chánh pháp. Mình nghĩ xong rồi mình hành, mình suy nghĩ và mình hành đúng cái chánh pháp, đó là tượng trưng cho cúng dường đệ nhất. Còn bây giờ mình mang trái này trái kia lên mình cúng tốt mới được 50% sự. Bây giờ mình phải làm 50% lý, là suy nghĩ theo chánh pháp, hành động theo chánh pháp. Có nhiều khi mình đem một bó hoa lên mình dâng cho Phật thật là đẹp, nhưng bước xuống dưới kia mình hành xử nó xấu, nó không đẹp như hoa nữa. Chứ hồi xưa các vị người ta cũng hay nhắc, phải không? Cúng dường chư Phật không gì bằng hoa quý chánh hạnh, trang nghiêm đạo tràng không gì bằng hương thơm giữ giới. Mỗi một người đệ tử Phật biết giữ gìn giới, tự nhiên mình trang nghiêm đạo tràng. Mỗi một người con Phật biết chánh hạnh cái hành động của mình, thì tự nhiên chỗ đó là cái gì? Đó là cái đó hoa đẹp cúng dường. Nhiều khi Pháp Hòa mới nói đùa đó, thí dụ như bây giờ đó, hỏi thầy ăn này đi, hay là sư cô, hay là thầy ăn này đi, ăn chi, ăn cho mát. Nhưng mà xuống dưới kia mình chọc cho nổi lửa, không mát gì nổi, thí dụ vậy. Cho nên không cần ăn đồ bổ, chỉ cần cái cách hành xử của mình với nhau mà đừng làm thầy buồn là thầy bổ rồi. Còn mình cứ tẩm cho thầy bổ, nhưng mà bổ để làm gì, phải không? Bổ để chịu đời đắng cay. Bổ để mà chịu trận những mình, thì cái đó bổ nó cũng ít, nó không tốt. Cho nên thà là nhiều khi khỏi uống thuốc bổ, mà chỉ cần con cái sống trong nhà mà an vui là cha mẹ vui rồi. Tới người cha người mẹ nào mà không thương con. Cho nên tổ Đạt Ma mới dạy như vậy, đó là cúng dường đệ nhất. Ngài mới dạy tiếp nè, hoa này không bao giờ khô héo, làm đẹp lòng người. Cái câu rất hay. Pháp Hòa đọc lại nguyên câu. Rải hoa chánh pháp, nghĩa là tuyên thuyết chánh pháp, hành xử và suy nghĩ theo chánh pháp, đó gọi là cúng dường đệ nhất. Vì hoa này không bao giờ khô héo, làm đẹp lòng người. Không có sợ giả. Mình không có cần phải để cái bảng ở ngay cái món hàng của mình là đề phòng giả mạo. Hoa này nó nở suốt. Đó, thì nói tóm lại, Như Lai là tánh giác, là pháp, là tháp. Tháp là thân. Hồi nãy mình nói cúng dường Như Lai đó. Cúng dường Như Lai là cúng gì? Cúng dường cái tánh giác của mình. Còn cúng dường tháp đó là cúng dường thân của mình. Mà khi thân mà tâm của mình đó mà hành xử đẹp rồi đó, cái đó có phải là hoa rải khắp mọi nơi để cúng dường không? Pháp Hòa nhắc lại nha, hồi nãy trong này nói là lấy hoa lấy hương cúng dường cho Như Lai và cúng dường tháp. Như Lai là tượng trưng cho tâm, tháp là tượng trưng cho thân. Mà một con người mà có thân tâm đẹp như hoa như hương thì chánh pháp nó có củ trụ không? Chánh pháp có bị tiêu diệt không? Mà mình muốn hưng chánh pháp không? Thì chỉ cần thân tâm cho đẹp. Đó, cho nên xây dựng hạnh phúc qua cái hạnh của Bồ Tát là như vậy. Xây dựng hạnh phúc ở trong gia đình cũng vậy. Xây dựng hạnh phúc ở trong chùa cũng vậy, trong đạo tràng cũng vậy. Và song hương thơm này là gì? Là phải trang nghiêm cái pháp thân, cái sắc thân. Mà cái người mà thân tâm mà đẹp như vậy thì có phải là sinh ở cõi Phật chưa? Có phải là sanh trong hoa sen không? Sống trong đời mà không nhiễm bùn, là một hoa sen từ ở dưới bùn mà mọc lên. Thân á, là cái cánh sen, đẹp không? Từng cánh sen rất đẹp đúng không? Mà ở trong cái nhụy sen đẹp không? Đẹp vô cùng. Quý vị nào mà đã từng mở nguyên cái bông sen là quý vị nhìn coi, đẹp lắm. Từng những cái râu vàng 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 nó mọc xung quanh, rồi trong đó gương sen, hạt sen, rồi trong hạt sen nó có cái tim sen, và nguyên cây sen không cái gì không dùng được. Okay, củ sen ăn được nha, lá sen gói bánh là thơm lắm nha, hạt sen là nấu chè ăn mát nha, tim sen mà ai mất ngủ là uống là ngủ ngon nha. Rồi gì nữa? Ngó sen trộn gỏi nha. Sen có bỏ chỗ nào đâu, có phải không? Một người mà thân tâm mà đẹp như vậy rồi, không có câu nệ, phải lên làm chủ lễ, phải là cái người ký giấy tờ mới là quan trọng, còn quét nhà cũng không không. Dù chỉ là một cái tim sen nhỏ ẩn mình ở trong cái hạt sen, nhưng nó vẫn có khả năng làm cho người ta ngủ ngon như thường. Một lời nói của mình dù rất đơn giản nhưng không làm cho người ta đau khổ, đó là không tổn hại chúng sanh. Hồi nãy nói đó, người muốn sanh trong hoa sen, muốn về cõi Phật là không tổn hại chúng sanh. Mà không tổn hại, nhiều khi không đâu, mình đâu có làm cái chuyện gọi là cầm dao giết họ làm chi. Nói thôi người ta đủ chết rồi, thấy không? Mới vừa mình trên lầu mình đi xuống, thấy người kia đi lên, cái mình ngoảnh mặt mình đi là người ta đủ buồn rồi. Có nhiều khi cái hành động của mình thôi. Cho nên hành động là thân của mình, suy tư là tâm của mình, phải không? Mà hai cái này mà nó trang nghiêm, nó thanh tịnh thì mình là sen. Mà đã là sen thì không có cái gì mà không dùng được. Củ sen mà đem làm dưa cũng ngon nè, phải không? Sắc nấu canh ăn cũng ngon nè, nấu nước uống mát nè. Xong rồi sen đó cắt khúc khúc, miếng và lớn vậy nè, đem đi chiên lên, xong rồi đem kho tiêu, trời ơi nhức luôn à. Rồi còn không đó, lấy nếp rồi vo cho sạch nè, trộn đậu xanh sống nè, dồn nó vô trong cái củ sen đem đi hấp nè, rồi sắc từng khoanh vậy nè, ăn nó dẻo dữ lắm đó. Củ sen là được mấy món rồi nha à. Mà nấu canh bát bủ mà không có sen là chưa thành bát bủ à. Mình nói ví dụ như vậy, quý vị hiểu không? Thành thử ra cái bài này, Diệu Huệ Bồ Tát hỏi Đức Phật, làm sao để chúng con có thể sanh trong hoa sen ở nơi đất của Phật? Thì Đức Phật dạy bốn điều. Xây mình lấy hương, lấy hoa, cúng dường Như Lai, cúng dường tháp, đừng tổn hại chúng sanh, tạo tượng Như Lai ngồi trên hoa sen, và cuối cùng là làm cho người ta sanh cái niềm tin. Mà người ta thấy một người Phật tử tu như vậy, ai mà không phát khởi cái tâm. Mới đầu mình chưa đi chùa mình cũng là sen đó chứ, nhưng mình đi tu riết nó thành ra sen héo à. Nó ngộ vậy đó, đáng lý ra mình phải vô đây rồi mỗi ngày mình phải được tưới tẩm làm sao trở thành ra sen tươi. Mà bây giờ nó không thành ra sen tươi mà thành ra sen héo. Mà không, nhiều khi sen nó không có gai mà mình tu làm sao hồi mọc gai trần. Đụng chỗ nào cũng gai được hết á. Lên lầu đụng mình cũng nổi gai được, xuống lầu đụng mình cũng nổi gai được. Nhiều khi hỏi có một câu thôi, chị cái chén để đâu, mình cũng xây qua mình cho người ta cái gai được. Tới chùa bao lâu rồi mà không biết à, cái là người ta hỏng, người ta đụng cái gai của mình rồi đó. Quý vị có hiểu không? Thành thử ra cúng dường Như Lai là, Như Lai là tượng trưng cho cái tâm của mình, cái pháp thân của mình. Còn tháp đó là thân của mình. Lấy hương lấy hoa mà cúng dường thân tâm thì người đó trang nghiêm, phải không? Mà trang nghiêm được như vậy rồi thì đâu có tổn hại ai. Mà không tổn hại ai mà người khác người ta nhìn mình á, đẹp như một ông Phật ngồi trên hoa sen, là tạo tượng đó. Tạo tượng ngồi trên hoa sen đó. Nó trời ơi chị đó đi cũng đẹp đó, ngồi cũng đẹp đó. Mình tu làm sao đó, tôi thấy là cái anh nó đi là tôi thấy ghét rồi. Tôi thấy cái chị đó ngồi là tôi phát bực rồi. À là như vậy thì mình chưa phải là Như Lai ngồi hoa sen. Mà hơn nữa người ta thấy vậy rồi ta sanh niềm tin tu có kết quả. À, cái ông, cái chị đó, cái bà, cái cô đó tu tốt, tu có kết quả. Cho nên lời hỏi thì rất đơn giản, nhưng mà Đức Phật đáp á, thì sao? Rất là sâu sắc. Mà mình để ý coi, cái sen không có cái gì mà dùng không được hết. Cũng như vậy, một cái người tu mà mình tu mà mình tu bằng cái thân, cái tâm mình rồi, không có việc lành nào mình từ chối hết. Việc gì mà lợi lạc được cho người trong khả năng của mình là mình làm hết. Như là một cái tim sen, ai thấy được nó, nhỏ vậy đó, nhưng mà nó vẫn có tác dụng làm lợi cho người như thường. Là hôm nay mình học cái kinh Diệu Huệ Đồng Nữ kỳ thứ 6 qua cái câu hỏi làm sao sinh trong hoa sen, thấy không? Làm sao sinh về cõi Phật. Vậy thì quý vị thấy câu hỏi, thấy cái câu hỏi đơn giản phải không? Phật trả lời nghe cũng khó, nhưng mà khi mình hiểu rồi mình thấy Phật. Cho nên Diệu Huệ khéo hỏi, Đức Như Lai khéo đáp. Mình là phải khéo, khéo nghe rồi khéo tư duy, khéo tu rồi mới kết quả tốt. Đó là cái ý hướng của Kinh Đại Thừa. Kinh điển của Phật mình để tâm mình học hỏi là nó được kết quả tốt như vậy. Mà khi hiểu được rồi tâm mình sao? Phấn khởi vô cùng. Khi mình hiểu được ý kinh rồi, không biết ở đây có ai được cái niềm vui đó không? Nếu là mình đọc kinh mình không hiểu, nhưng mình khi được giải thích thì tâm mình phấn chấn, phấn khởi lên. Và mình thấy rằng mình thích tụng kinh, mình thích tu, đó là tốt đó. Cho nên mình tu làm sao mà mỗi khi mà nghe tụng kinh, nghe tới giờ hành trì là tâm mình phải phấn khởi lên. Chứ không phải mình dương dai một cái, mình thở dài một cái, mình ngáp một cái là thấy là thôi. Cái đó là thay vì cả một cái hình thức tinh tấn thì bây giờ nó nổi lên cả một cái hình thức giải đãi. Thôi xin chúc đại chúng có một cuối tuần an vui. Và kỳ sau mình sẽ tiếp tục kỳ thứ 7 của kinh Diệu Huệ Đồng Nữ. Và xin kết thúc ở đây và mời đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô thượng thề nguyện đoạn.